Chuyên mục Tài chính doanh nghiệp.
Chuyên mục Tài chính doanh nghiệp.
Chuyên mục
Tài chính doanh nghiệp. Kính chào quý doanh nghiệp và cộng đồng doanh nhân thành phố Thái Nguyên. Tháng 3 có một ngày dành riêng để tôn vinh những người phụ nữ trên thế giới, trong đó có phụ nữ Việt. Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, phụ nữ Việt Nam không chỉ quanh quẩn việc nội trợ như trước đây mà còn tích cực tham gia vào các hoạt động của xã hội, cộng đồng và còn khẳng định vị trí, năng lực trên thương trường. Nhân dịp Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3, chúng tôi xin gửi tới chị em phụ nữ trên địa bàn tỉnh những lời chúc tốt đẹp nhất, luôn là những bông hoa rực rỡ, tỏa sáng. Ngay sau đây mời quý doanh nghiệp doanh nhân cùng đến với tiểu mục Thông tin 360 với những thông tin về thị trường, sản xuất của các doanh nghiệp tuần qua.
Mục Thông tin 360.
Chính thức đi vào hoạt động từ năm 2017, với công suất hoạt động tối đa trên 100.000 mét khối bê tông một năm, hiện trung bình mỗi năm, công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và xuất nhập khẩu 168 Thái Nguyên, xã Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên cung cấp ra thị trường khoảng 40.000 mét khối bê tông thương phẩm các loại. Năm 2019, công ty đặt mục tiêu sản xuất 60.000 mét khối bê tông, nâng doanh thu của đơn vị lên 42 tỷ đồng, tăng hơn 14 tỷ đồng so với năm 2018. Tính đến hết tháng 2 năm nay, đơn vị đã cung cấp ra thị trường được hơn 6.000 mét khối bê tông, tăng 5% so với cùng kỳ, giải quyết việc làm ổn định cho hơn 30 người lao động, với mức thu nhập từ 8 đến 12 triệu đồng một người một tháng.
Theo thông tin từ Bộ Công Thương, dự kiến giá điện sẽ được điều chỉnh tăng thêm 8,36% từ cuối tháng 3 năm 2019. Như vậy, so với giá bán điện bình quân hiện hành là trên 1.720 đồng một kWh, tương ứng giá bán lẻ điện bình quân 2019 khoảng gần 1.850 đồng một kWh. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Điều tiết Điện lực Bộ Công Thương cho biết, việc điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân các năm nói chung và điều chỉnh giá điện năm 2019 nói riêng được thực hiện theo quy định tại quyết định số 24 ngày 30 tháng 6 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân, đảm bảo nguyên tắc giá điện được thực hiện theo cơ chế thị trường, có sự điều tiết của nhà nước, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế xã hội của đất nước, thu nhập của người dân trong từng thời kỳ.
Thưa quý vị và các bạn, để mang lại niềm vui, niềm hạnh phúc cho những người mẹ, người vợ, người chị, em và con gái trong gia đình, việc chọn lựa món quà nào cho phù hợp luôn khiến các đấng mày râu đau đầu. Dưới đây là những gợi ý về quà tặng ngày 8 tháng 3 cũng như thị trường giá cả các sản phẩm quà tặng trong ngày này.
1. Hoa hồng và thiệp. Một trong những món quà không thể thiếu trong ngày 8 tháng 3 chính là những bông hoa hồng tươi thắm biểu hiện tình yêu. Ngoài hoa hồng, bạn cũng có thể chọn loại hoa khác tùy theo đối tượng, sở thích của người ấy và thông điệp bạn muốn gửi gắm. Ghi nhận tại thị trường Thái Nguyên, giá hoa phục vụ thị trường ngày 8 tháng 3 bắt đầu sôi động ngay từ đầu tuần và giá hoa có sự tăng đột biến. Giá hoa hồng các loại dao động từ 15 đến 18.000 đồng một bông, bó hoa hồng từ 250.000 đến cả triệu đồng. Tùy loại hoa và độ to nhỏ của bó hoa, tăng từ 3 đến 5 lần so với ngày thường. Cùng với hoa hồng, bạn cũng đừng quên có thêm một tấm thiệp viết những lời yêu thương dành cho những người phụ nữ thân yêu của mình. Đảm bảo đó sẽ là món quà ý nghĩa nhất đối với vợ, bạn gái trong ngày của họ. 2. Bữa tối lãng mạn và cùng xem phim. Nếu cô nàng của bạn là một người lãng mạn, luôn mong muốn bạn sẽ đem lại những điều bất ngờ vào dịp lễ đặc biệt, thì hãy thử sức mình với tài nghệ nấu nướng. Bạn hãy chuẩn bị một bữa ăn tối dưới ánh nến lung linh với những món ăn mà cô ấy yêu thích và đặc biệt là do chính tay bạn làm. Hoặc vào ngày 8 tháng 3, bạn hãy dành chút thời gian. Bạn hãy lên mạng tìm kiếm vài địa điểm ăn uống có không gian đẹp và cùng nhau thưởng thức. Sau bữa tối, một bộ phim tình cảm lãng mạn sẽ là món quà rất hợp cho chị em. 3. Mỹ phẩm làm đẹp. Bên cạnh những món quà mang ý nghĩa lãng mạn ở trên, cùng với thời trang, mỹ phẩm và nước hoa là hai thứ không thể thiếu được trong cuộc sống của các chị em hiện nay. Tuy nhiên, việc chọn mỹ phẩm phù hợp với người được tặng là cả một vấn đề lớn. Ghi nhận tại mỹ phẩm Uân Nga, đơn vị cung ứng nhiều sản phẩm mỹ phẩm quà tặng trong đợt này được biết. Đơn vị đã phối hợp với các nhà phân phối uy tín của Việt Nam và nước ngoài, chuẩn bị sẵn nguồn hàng phù hợp với nhu cầu và điều kiện của mỗi người. Các sản phẩm được đóng gói, trang trí bắt mắt, tạo sự gần gũi, thiện cảm, ý nghĩa cho cả người tặng và người nhận. Chị Nguyễn Thị Thủy, quản lý cửa hàng cho biết.
Trong cái mùng 8 tháng 3 này thì bên mình cũng có những cái chương trình khuyến mại. Ngoài khuyến mại theo đơn hàng ra thì bên mình có khuyến mại gói quà và khuyến mại giảm giá spa từ 3 đến 60%. Năm nay thì mỹ phẩm thì nó cũng hiện đại hơn, khách hàng chọn cũng đa dạng hơn. Giá nó dao động tầm từ 2 đến 500 nghìn trên một suất quà. Thời điểm này thì sức mua rất là nhiều.
Bên cạnh đó, nếu tinh tế hơn, các bạn có thể tặng cho mẹ hoặc bạn gái phiếu spa chăm sóc da. Với phiếu này, mẹ và bạn gái của bạn sẽ có những phút giây thư giãn thoải mái.
Mục
chuyện làm ăn.
Thưa quý vị và các bạn, không phải là một người sinh ra và lớn lên trên mảnh đất được mệnh danh là đệ nhất danh trà, nhưng người phụ nữ nhỏ bé ấy đã làm chủ và đưa hợp tác xã chè Tân Hương ở xã Phúc Xuân, thành phố Thái Nguyên ngày càng phát triển cùng những chiến lược định hướng thị trường chuẩn xác. Vậy người phụ nữ đó là ai? Quá trình xây dựng hợp tác xã của bà như thế nào? Tiểu mục chuyện làm ăn số này sẽ giúp quý vị hiểu rõ hơn.
Thưa bà, là cái thời điểm năm 2000 thì hợp tác xã chè Tân Hương thì chính thức được thành lập và là cái hợp tác xã về chè đầu tiên của địa bàn tỉnh Thái Nguyên cũng như là thành phố Thái Nguyên. Bà có thể chia sẻ những cái nguyên nhân gì mà khiến thời điểm đấy bà quyết định đứng ra thành lập một cái hợp tác xã về chè ở trên địa bàn?
Lúc bây giờ là tỉnh Thái Nguyên được nhận cái sự hỗ trợ từ một cái dự án của một tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tổ chức của Canada đấy. Họ vào Thái Nguyên từ năm 97, sau khi khảo sát đánh giá cái vùng chè Tân Cương cùng với tất cả các cái lớp tập huấn đào tạo những người nằm trong cái cộng đồng người làm chè để họ truyền đạt cho mình các cái kiến thức về cái xây dựng cái tổ chức kinh tế tập thể thì như thế nào. Thì đến khi mà đã mọi người dân đã thấu hiểu rồi, đã tìm ra cái lối thoát cho mình, tức là cái giải pháp cho mình để làm thế nào mà tiêu thụ được những cái sản phẩm do chính mình làm ra, không bị tư thương ép giá, rồi xây dựng được cho cái vùng chè của mình một cái thương hiệu, thì họ tiến tới tức là hỗ trợ nông dân ở các cái vùng chè thành lập các hợp tác xã. Và lúc bấy giờ thì tôi là một trong những người nằm trong tổ chức giảng viên kinh tế cộng đồng mà được dự án người ta mời tham gia ngay từ đầu, và đồng thời cũng là những sáng lập viên mà người ta chú ý tới để đưa vào cái đội ngũ lãnh đạo chủ chốt thành lập các hợp tác xã. Chính vì vậy là các cái hợp tác xã ra đời với mục đích là giúp cho người nông dân vùng chè có chung một cái khó khăn để cùng nhau tháo gỡ cái khó khăn là tiêu thụ sản phẩm chè và xây dựng thương hiệu.
Vậy thì bắt đầu từ lúc có quyết định thành lập hợp tác xã, tổ chức hoạt động, thành lập ban quản lý và bắt đầu xây dựng thị trường, thì cái quan điểm trong sản xuất chè của bà là tập trung hướng đến những cái sản phẩm chè như thế nào? Và mình cái quy trình mình sản xuất, mình thực hiện theo cái quy trình ra sao?
Ngay từ ban đầu, nó đã là một hợp tác xã mô hình kiểu mới. Và là một hợp tác xã chè thì cái mục tiêu của chúng tôi là phấn đấu để mình có một cái vùng nguyên liệu dành riêng cho mình, có truy nguyên nguồn gốc để xây dựng thương hiệu. Và để thực hiện được những cái mục tiêu đấy thì chúng tôi đã tập trung vào cái việc là tập huấn cho người nông dân, trang bị cho người nông dân những cái kiến thức về khoa học kỹ thuật và áp dụng vào đấy một cái quy trình sản xuất để người nông dân tuân thủ và cái sản phẩm của mình được cấp chứng nhận để là cái hành lang pháp lý vươn ra thị trường.
Được biết thì năm 2011 là năm đầu tiên mà sản phẩm chè của hợp tác xã chè Tân Hương đã được cấp chứng nhận an toàn quốc tế, chứng nhận UD Certified UTZ. Thế thì bà có thể nói về cái hành trình mà đến với làm ra cái sản phẩm chè và được quốc tế cấp cái chứng chỉ rất là quan trọng, làm sao để thuyết phục được thế giới người ta cấp cho mình một cái chứng chỉ quan trọng như thế ạ?
Bắt nguồn từ cái dư luận của xã hội, của người tiêu dùng, luôn luôn người ta có mặc cảm với cái sản phẩm chè không an toàn. Cho nên là chúng tôi thì là một hợp tác xã mà mục tiêu của mình là phấn đấu sản xuất ra những cân chè vừa chất lượng, vừa đủ điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm. Chính vì vậy nó đã đôn đốc chúng tôi, thúc đẩy chúng tôi đi tìm cho mình một cái giải pháp để làm sao khẳng định được cái sản phẩm của mình là sản phẩm an toàn thì phải có chứng nhận thôi. Thế và trong lúc chúng tôi đi tìm những cái quy trình đấy thì nó có VietGAP, Monograp và UD Certified. Tại sao chúng tôi lại lựa chọn cho chúng tôi cái UD Certified? Bởi vì đây nó là cái chứng nhận mà người ta chỉ cấp dành riêng cho những cái sản phẩm nông nghiệp sản xuất theo cái hướng tức là bền vững, bảo vệ môi trường và đã vì sức khỏe cộng đồng. Để thực hiện được cái quy trình này thì cả một cái quá trình là gian nan. Người nông dân người ta quen với cái thói quen, tức là làm theo cái tập tục tập quán của mình rồi, để mà xóa đi cái lối mòn rất là khó. Nên là chúng tôi cũng đã tập huấn cho nông dân. Thế và bằng cách chia nhỏ nông dân ra thành từng nhóm hộ một. Và mỗi một nhóm thì có một nhóm trưởng. Nhóm trưởng chính là thanh tra nội bộ. Chúng tôi làm như thế nào để thuyết phục được người nông dân áp dụng quy trình này? Bằng nhiều cách đã tập huấn cho nông dân. Thế và ký cái thỏa thuận với nông dân là nếu những cái hộ nông dân tham gia thực hiện tốt quy trình và có sản phẩm đủ điều kiện đáp ứng với yêu cầu của hợp tác xã thì hợp tác xã sẽ thu mua và cộng thưởng dịch vụ ngay tại bàn khi thu mua sản phẩm là 5% giá thành. Thế và lúc bấy giờ chúng tôi tiến hành thanh tra để tổng hợp báo cáo gửi về cái tổ chức phi chính phủ của Hà Lan có trụ sở ở Buôn Ma Thuột và đề nghị người ta về thanh tra cấp chứng nhận cho mình. Cấp cái chứng nhận đấy chỉ có giá trị trong một năm. Và năm sau thì phải thực hiện nhiều tiêu chí hơn năm trước. Và tất cả đều phải hoàn thiện dần. Đến năm thứ 3 thì không còn tiêu chí nào được lợi nữa. Đến nay đã là 7 năm và sắp sửa là 8 năm liên tục sản phẩm chè Tân Hương được cấp chứng nhận này.
Vậy thì trong thời gian tới thì hợp tác xã chè Tân Hương sẽ có định hướng phát triển chiến lược kinh doanh như thế nào?
Nhìn về tương lai thì hợp tác xã chè Tân Hương còn phải phấn đấu nhiều hơn nữa. Phải mở rộng diện tích trồng chè, nâng cấp các cái trang thiết bị máy móc và sản xuất ra những cái sản phẩm mới từ chè. Cái này có thể là chúng tôi sẽ nghiên cứu và áp dụng các cái quy trình để làm những cái sản phẩm mới, có thể là ô long xanh, có thể là trà ô long, có thể là trà ướp sen, ướp nhài mà nó ở cái dạng cao cấp. Thì chúng tôi cũng đã có những cái định hướng cho cái nhiệm kỳ tới.
Những chia sẻ của bà Nguyễn Thị Hiệp, chủ nhiệm Hợp tác xã Chè Tân Hương đã khép lại chuyên mục Tài chính doanh nghiệp tuần này, chuyên mục do phóng viên Minh Tâm biên soạn và thực hiện. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.